This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thương tính xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston cũng như tất cả quý thính giả của hai đài. Và bây giờ thương tính xin mời tất cả quý thính giả đến với chương trình Kinh tế, Tài chính và Xí nghiệp cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc. Và thương tính xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào đến quý thính giả ở bên Dallas cũng như tại Houston, Texas qua chương trình Kinh tế Tài chính với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin kính chào đến tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và chào đến Thiên Tín.
Dạ vâng, và xin chào giáo sư cũng như là chào cô Quỳnh Lan. Quý vị cũng đã biết giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng trên hai địa hạt quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch của Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của trường Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ trên đường dây Thiên Tính xin gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Thiên Tính cũng như quý thính giả. Thưa anh Thiên Tính, không hiểu tại sao cái điện thoại đó tôi nghe tiếng mất tiếng còn hay là anh có chỉnh được hay không ha? Có lẽ tôi phải kêu lại vô lại coi nó như thế nào. Tôi nghe tiếng mắt tiếng còn à.
Dạ vâng, và bây giờ có thể là giáo sư có thể gọi lại một lần nữa với điện thoại này được không ạ?
Dạ vâng, tôi sẽ gọi lại liền.
Dạ vâng, và xin thứ lỗi với tất cả quý thính giả, đường dây có lẽ hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút. Vâng, trong giây lát khoảng 1 đến 2 giây mà thôi, giáo sư Khương Hữu Lộc sẽ gọi lại trong liền bây giờ. Không biết cô Quỳnh Lan ơi, thời tiết ở Houston như thế nào vậy cô?
Ở Houston phải nói là một cái thời tiết rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Bây giờ thì nắng lên, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 80 độ, rất là lý tưởng. Còn bên Dallas thì sao?
Dạ vâng, Dallas thì cũng rất là đẹp cô ạ. Và hy vọng hôm nay thì buổi talk show cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc không bị trục trặc gì. Và hiện tại Thiên Tính cũng đã có được đường dây với chú giáo sư Khương Hữu Lộc. Và Thiên Tính xin chào ạ.
Chào quý anh chị. Dạ vâng.
Dạ, không biết đường dây đã đỡ hơn chưa giáo sư?
Dạ, bây giờ tôi dùng cái cell phone, thành ra hy vọng không hiểu tại sao cái đường dây landline, thành ra tôi dùng cái cell phone, hy vọng là nó đỡ hơn thôi.
Dạ vâng,
dạ, vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, có lẽ là xin giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu để các thính giả nghe được rõ ràng hơn qua cái đường dây điện thoại cell phone, thưa giáo sư. Trước hết thì xin như thường lệ thì xin giáo sư có thể nói sơ qua tóm tắt về tất cả những cái gì xảy ra trong tuần qua liên quan đến vấn đề kinh tế, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn chị. Dạ thưa, trên phương diện kinh tế thì không có chi thay đổi nhiều. Cái biển chủ kinh tế nó rất là êm lặng trong tuần qua. Có nghĩa là Dow Jones vẫn trên 14.000, lên xuống vài điểm nhưng mà lên xuống mấy chục điểm không đáng kể, nó rất là cao. Giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu và tiền lãi cũng vẫn thấp. Cái quan trọng hết là trong tuần qua là rất nhiều cái bàn cãi về cái nợ trần và cách nào để giảm gọi là chi tiêu ở liên bang, mặc dù chính phủ liên bang vẫn còn 2 tháng nữa để quyết định, thành ra họ đang bàn cãi rất là gay cấn. Những cái lo ngại về cái cắt giảm liên bang gần như là không có ảnh hưởng đến giới đầu tư, là tại vì mặc dù tổng thống Obama cứ lần lượt tuyên bố rằng nếu mà không giải quyết mà cắt giảm một cách ồ ạt thì đường dài nó sẽ ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà ảnh hưởng nhiều ở trong cái địa hạt quốc phòng, và dĩ nhiên là quốc phòng thì nó có cái ảnh hưởng dây chuyền xuống, nhưng mà giới đầu tư gần như không có để ý đến, phủi ra một bên. Thì hiện giờ trên cái địa hạt kinh tế, giới đầu tư có hai nhóm. Một nhóm là họ nói rằng Dow Jones vẫn còn có thể lên trên nữa, là tại vì nhất là ông Greenspan và ông Bernanke đều nói rằng khuyến khích người ta đầu tư vào thêm stock, là tại vì họ nói rằng những cái stock nó nó vẫn còn undervalued, nó không có thể hiện cái khả năng full potential. Nhưng mà một nhóm khác đó, thì họ nói rằng rất là nguy hiểm, là tại vì cái căn bản của kinh tế nó thật sự nó không có thay đổi gì. Nếu mà nhìn thật sự cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ đó, bây giờ so với 3-4 tháng về trước nó không thay đổi bao nhiêu. Nó không có thay đổi, hoặc nó toàn là tin tức của chính trị nó làm thay đổi thôi. Fiscal cliff, rồi thuế vụ, rồi thuế, rồi cái spending cut của liên bang, và tình hình chính trị bên Âu Châu này nọ, chứ còn cái căn bản nó vẫn như vậy thôi. Thành ra có cái nhóm đó thì họ nói rằng mặc dầu trong vài tháng thì chắc không thấy ra gì, nhưng mà đường dài đó là cái stock market nó có cái hiệu quả. Tiên đoán cái stock market cũng gần như là tiên đoán thời tiết, mà tiên đoán 3-4 tháng sau về thời tiết vậy. Tại nó nhiều yếu tố ảnh hưởng quá, thành ra khó có ai mà biết được nó sẽ xảy ra như thế nào. Tuy nhiên trên phương diện đại cương đó, thì những công ty vẫn có cái lợi nhuận rất là tốt. Và có những cái tin tức đó, là một số công ty đó, mặc dầu cái lợi nhuận nó nhiều, nhưng mà cái asset, có nghĩa là những cái tài sản về phía về investment hay asset hay là xí nghiệp đó, thì nó nằm ở ngoại quốc rất là nhiều, và cái nạn thất nghiệp đó vẫn còn vay vãn không thay đổi bao nhiêu, 7.7%. Thành ra đó là hai cái lập trường mà mình vẫn nghe tới. Thành ra khó có biết rằng từ đây tới cuối năm stock market nó có adjustment hay không, nhưng mà gần như chung quy đó, người ta nói trong vòng 2-3 tháng thì cái stock market hiện giờ nó mạnh và nó vẫn mạnh trong vòng 2-3 tháng, còn đường dài nó có xuống hay không thì nó là cái chuyện khó biết. Thành ra có hai trường phái như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, trước khi mà chúng ta bước sang một cái đề tài chính cho ngày nói chuyện hôm nay, thì cho phép Quỳnh Lan được nhắc nhở tất cả quý thính giả đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh. Thì một cái bản tin mới là của Sở Thuế cho biết rằng là hiện nay có khoảng 1 triệu người đã quên không khai thuế cho năm 2009. Thì những người này sẽ có cái hạn chót khai thuế cho năm 2009 là ngày 15 tháng 4 này. Thông thường thì chúng ta có 3 năm để mà khai thuế. Tuy nhiên cho đến 15 tháng 4 là hạn chót cho năm 2009. Hiện nay thì Sở Thuế họ đang giữ vào khoảng 917 triệu Mỹ Kim, mà trong đó tiểu bang Texas có khoảng 86.000 người đã quên không khai thuế, và những người này có thể lấy lại được cái tiền refund là khoảng trên 500 Mỹ Kim. Có nhiều người thì họ quên, họ không khai bởi vì họ nghĩ rằng là họ low income, nghĩa là lương thấp quá họ không cần khai, hoặc là có những người mà họ quên không có khai cái earned income credit, cho nên Sở Thuế hiện nay họ vẫn còn giữ cái số tiền đó, mà nếu quá 3 năm, tức là quá ngày 15 tháng 4 này, thì nếu không khai thuế thì tất cả những cái số tiền đó họ sẽ gửi đến thuộc về cái quỹ của Bộ Tài chánh, và lúc đó chúng ta không có quyền để mà khai thuế thêm nữa. Thì đó là cái bản tin liên quan đến vấn đề thuế mà chúng ta cũng đang ở trong cái mùa khai thuế cho năm 2012. Bây giờ trở lại với cái đề tài chính thì thưa giáo sư, cái đề tài này có lẽ cũng là rất là hay, bởi vì Quỳnh Lan nghĩ nhiều người sẽ có, rất là thích nghe để có cách nào để chúng ta có thể control được cái sự chi tiêu của mình. Bởi vì phụ nữ thì nhiều khi cứ đi ra ngoài thấy cái gì thích thích thì mua, cho nên nhiều khi cái số tiền mà mình chi tiêu mình không biết nó over, nó đi quá cái giới hạn của nó, thì có cách nào để chúng ta có thể giảm được cái sự chi tiêu, chúng ta có thể control được cái số tiền đó không, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, một đề tài mà mình có thể nói trở về cái nguồn gốc của ông bà cha mẹ của mình hồi xưa đó, trước khi mà có hệ thống computer hay là có những cái lý thuyết hay là những cái tinh vi đó, thì tôi còn nhớ ông bà tôi hay là ngay cả ba má tôi hồi xưa đó, thì lương về đó thì họ chia làm mấy cái bao tờ thôi chị. Lương lãnh về hay là tiền có về đó thì họ bỏ bao nhiêu tiền vô cái bao tờ này để gọi là cho tiền xài hàng tháng, tiền đi học, tiền nợ, thì cứ từ cái bao thư đó mà xài. Thì cái đó là một cách nôm na hồi giờ như vậy. Nhưng mà đời này nó khác, là tại vì cái có hệ thống computer nó chuyên vi hơn và cái mục đích nó dài hạn hơn. Rồi mình phải lo đến chuyện retirement, rồi mình invest như thế nào. Thành ra, bây giờ thứ nhất là đây là có thể một cái chuyện mà mình nói một cách gọi là cho nó sôi nổi thì xin hỏi anh Hoàng Tính với lại chị Huyền Lan là chị nghĩ là cách nào là mình cách nào để mình giảm chi tiêu thực tế hết thưa chị?
Không biết là Thiên Tiến nghĩ sao chứ mà thường thường các ông ngày xưa ở Việt Nam đó, hễ đi làm ra tiền có bao nhiêu đưa hết cho vợ để vợ control hết tiền lo chi tiêu. Nhưng mà sang bên này rồi thì có lẽ là nó hơi khác phải không thưa giáo sư? Nếu mà nói là có cái cách nào để chúng ta có thể tiết kiệm hoặc là chúng ta có thể control được thì như giáo sư nói ngày xưa thì người ta hay chia ra từng những cái phong bì là tiền này tiền kia để mà có thể biết được là cái số tiền mình chi tiêu mình cần phải dùng và cái gì. Nhưng mà ngày nay thì người ta nghĩ cái điều đó nó không có còn nữa, mà chúng ta với cái thời tân tiến hiện đại thì chúng ta có thể tính toán ra là có một cái quyển sổ để mà chi tiêu, trong đó chúng ta ghi là cần phải chi những cái món gì, là cái những cái tiền mà fix mà expense đó thì phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, có thể tôi đưa ra năm cái địa hạt mà theo sách vở của ở đại học họ dạy về personal finance đó, có thể tôi đưa ra rồi từ đó mà mình nói chuyện nhau cho vui. Trong cái năm địa hạt mà họ nói cái cách nào để mình trim expand và mình chuẩn bị cho tương lai đó, một cái địa hạt á là thứ nhất là cái IRA của mình, là cách nào là mình maximize cái IRA của mình contribution, mà thứ nhất là nếu mình làm cái hãng nào á mà có IRA mà hay là mình có 401k mà họ match á, thì mình maximize đó, đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là cách nào mình làm một cái portfolio của mình, có nghĩa là khi mình có một số tiền nhỏ nhỏ đó mình để ra đó thì mình bỏ vô cái portfolio, nhưng mà cái quan trọng hết á là mình phải có một cái chương trình để mình save gas. Ví dụ như những cái chi tiêu mà nó cần nhiều đó, là ví dụ mình cần cái xe mới, hay là mình cần một cái overhaul, một cái máy của xe mới, mình quy hoạch định cho rõ ràng những cái major purchase trong cái thời gian tới là như thế nào, để mình để sẵn ra một phần nào đó cho cái xe mới hay cái vacation mới, hay là cái tiền đi học college education như con như thế nào, mình phải bắt đầu từ sớm để có một cái quỹ để mà mình để đến cái mục đích đó. Rồi kế nữa là cái cách để mà mình nó gọi là automate, có nghĩa là một cách gọi là máy móc đó, theo điện cơ kế toán đó, là cái monthly payment mình, những cái tiền nào mà mình cần chi tiêu á, nếu được mình set up trong computer để nó trả thẳng liền lập tức cái tiền đó mỗi tháng, mình biết là cái tiền đó nó sẽ trừ đi thì mình không động tới. Rồi sau cùng đó là những cái list, là những cái điều mà mình có thể giảm bớt, thì mình nên go through một cái list những cái điều, ví dụ như cái grocery, cái tiền mà mình gọi là tiền đi chợ đó, hay grocery đó, thì mình cứ nghĩ lại á, thật sự đó mình mỗi gia đình mỗi khác nhau, nhưng mà nếu mình nhìn lại mình nấu ăn hay này nọ đó, một năm mình làm bao nhiêu cái tiệc, bao nhiêu cái birthday, bao nhiêu cái Christmas party, và trong những cái hàng ngày có mình có phí phạm cái gì không, mình có thể giảm được cái phần nào đó. Một cái phần nữa là mình đi ăn ở ngoài, mà người Việt Nam mình đó thì hơi khác ở Hoa Kỳ, đó là mời bạn bè gia đình lại ăn ở nhà nhiều hơn là rủ nhau ở tiệm. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng trong một tháng có một vài lần đi ra ngoài ăn tiệm. Rồi kế đến đó là những cái điều mà mình có thể giảm bớt. Ví dụ như nếu mà mình ngồi lại mình nói rằng, mình giả tỷ đi, mình nói bây giờ tự nhiên lương nó bị sụp 20%, hay là trong gia đình mất đi 20% income, hay là nếu thực tế mình đang một cái tình trạng là một người trong hai người có một người mất việc làm, đây là một cái tình trạng khủng hoảng, thì mình kích nào để mình giảm tiêu, thì mình bắt đầu mình ngồi lại mình nghĩ có những cái expenditure nào mình trong cái tiền mình có thể giảm bớt, mặc dù nó không xảy ra mình cũng nghĩ như vậy. Thì mình cứ để mình coi cái cable, cái package của cái cable của mình á, mình về những cái chương trình ở trên TV đó, cái gì có thể giảm bớt. Những cái insurance deductible á, nó có cao lắm không, nó thấp lắm hay không, mình cứ go through một cái list. Thì khi mà mình go through cái list đó thì mình sẽ thấy, khi mà mình nhìn kỹ, mình tính tới tính lui và mình cứ kêu người insurance agent của mình, hay mình go through cái khi những cái gì mình tiêu xài cable, những cái subscription qua internet, những cái subscription này nọ, 20 đô đây, 30 đô mỗi tháng, cái này nọ nó add up rất là nhiều, và mình coi lại thật sự mình có cần hay không. Thành ra đó là những cái điều mà mình cần phải làm thỉnh thoảng thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra tất cả những cái điều này chúng ta cần phải có một cái tính toán để có cách nào làm có một số tiền để mà để dành trong trường hợp mà cần thiết thì chúng ta có tiền để mà sử dụng. Nhưng mà đối với Thiên Tín thì chắc là Thiên Tín không cần phải lo, bởi vì Thiên Tín là cần phải có tiền để mà bao đào, phải không Thiên Tín?
Cái câu hỏi này quá khó cho Thiên Tín phải trả lời. Nhưng mà thật sự là khi sống ở Hoa Kỳ thì cũng như cô Quỳnh Lan hay là Thiên Tín, thậm chí là giáo sư Khương Hữu Lộc cũng vậy, đều phải có biết cái chi tiêu để chúng ta khi mà phòng bất trắc thì cũng có một cái số tiền nào đó emergency ra. Hiện tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta ngồi list xuống những cái mà không cần thiết như giáo sư đã nói á thì cũng rất là hay, bởi vì khi chúng ta xài chúng ta ít khi nào để ý lắm. Một tháng nếu mà chúng ta không nhìn lại á thì có lẽ ăn ngoài hơi bị nhiều. Chính vì thế nếu mà chúng ta bó hẹp lại cái chuyện ăn ngoài hoặc là đi chợ mà budget lại những cái món ăn á thì chúng ta để dành lại rất là nhiều tiền, phải không cô?
Vâng, đúng là như vậy. Thì thưa giáo sư, trở lại với những cái điều mà giáo sư đưa ra đấy, thì trong đó có cái vấn đề là IRA. Thì theo lời khuyên của giáo sư là chúng ta cần phải maximize bỏ cái tiền vào trong IRA. Thì thưa giáo sư, hiện nay đó các công ty thì có những công ty họ cho những nhân viên bỏ IRA với cái khoảng bao nhiêu phần trăm, và theo ý giáo sư thì mình nên bỏ như thế nào ạ?
Dạ, thưa cái phần nhiều những cái công ty bây giờ họ có cái khuyên hướng là họ cái 401k đó, họ cho nhân viên bỏ vô rồi họ sẽ match vô cái phần đó. Thì cái trung bình cái tỷ số mà thường hay thấy đó là từ 3% cho tới 5%. Thì dĩ nhiên là mình có thể bỏ nhiều hơn nhưng mà họ không match. Thành ra cái phần nào mà cái công ty nó cho bỏ vô để match đó, là cái phần đó là chắc chắn là mình phải làm. Là tại vì mặc dù mình có những cái nợ mình muốn trả hay là có những cái tiền mà mình muốn để ra để đầu tư, nhưng mà cái đó là cái ưu tiên. Là tại vì nếu mà công ty đó, mỗi công ty theo luật của IRS họ chỉ được quyền match vô trên một cái gọi là cái mẫu số, một cái formula đó, là tất cả nhân viên đóng vô bao nhiêu thì họ được match bao nhiêu. Thành ra mỗi công ty nó khác, nhưng mà phần nhiều họ ước định trước là năm nay cái match phần trăm đó up to có nghĩa đến 3% của cái lương mình hay là 5%, không quá cái số tiền mỗi công ty khác nhau. Mà họ match là mình nên hoàn toàn là mình bỏ cái phần đó, là tại vì cái đó rất là quan trọng. Tại vì bỏ vô nó được hai cái lợi. Cái lợi là mình không đóng thuế phần đó, mà cái thứ gì nữa là cái tỷ mình bỏ vô một đô, người ta match một đô là 100% lời rồi, mà nó lại không có đóng thuế liền. Mà nếu mà mình cần á, mình có thể mượn ra, mình trả tiền lãi là mình tự trả mình chứ không có trả cho ai hết. Thành ra cái đợt cần đó là phải làm. Còn sau đó là giả sử mình dư tiền đó, là mình nên để ý đến là mình trả bớt những cái lãi nào mà nó cao, cái nào lãi mà cao, và luôn luôn phải có một cái chương trình đó, theo cái dự tính đó, là họ dự tính thưa chị là nếu mà mình muốn hồi hưu đó một cách thoải mái thì mình nên bắt đầu càng sớm càng tốt, không bao giờ lại là quá trễ. Bây giờ mình 50 tuổi cũng không quá trễ, 60 tuổi cũng không quá trễ, mà nếu bắt đầu 20 tuổi, 30 tuổi càng tốt. Mà nếu mà mỗi một tháng mình có thể để ra khoảng 10% của cái tiền lương của mình, để hoặc là trừ sang IRA hay là trừ ra saving hay là trừ một cách deduction một cách trực tiếp trong payroll để không đụng tới được đó, trừ ra 10% đó hay là 1,000 đô nếu mà mình muốn cái lương cao hơn mỗi tháng, để ra qua một bên 1,000 đô mỗi tháng. Thì trong khi mà đến cái tuổi mà như thì mình bắt đầu từ 30 tuổi đó đến cái tuổi mà 62 tuổi đó, thì mình sẽ save khoảng được 1,5 triệu. Thì lúc đó nếu mà được 1,5 triệu mà nhà cửa mình đã pay off mà có Social Security thì sẽ có một cái hồi hưu nó rất là thoải mái. Thì nếu mình bắt đầu luôn cái chuyện chi đó gọi là cái khó khăn là cái khởi đầu. Thật ra khởi đầu nếu mình không bỏ ra được 10% thì nó trời bỏ 5% của nó là sao, rồi từ từ đó cứ đi theo như vậy thôi chị.
Thưa giáo sư, như vậy tới cái độ tuổi nào thì chúng ta có quyền được rút cái 401k ra mà không có phải lo vấn đề bị phạt?
Dạ, trên 55 tuổi thì mình có thể rút ra với những cái condition khác. Nhưng mà theo tôi biết là tùy cái trường hợp 401k khác của IRA khác, thì có lẽ đó là một cái đề tài, một cái kỳ khác mình nói vô chi tiết hơn. Nó có cái những cái trường hợp á mà mình khi mình có bỏ 401k mà company nó match á, mà mình vừa đúng, gọi là vừa đúng 55 tuổi đó, mà giả sử lúc đó trong cái thời gian đó mà bị tự nhiên bị sa thải, có nghĩa là sau 55 tuổi đó, mặc dầu chưa đến 62 tuổi, mình có thể lấy ra cái tất cả, gọi là lâm sơn, tất cả nghĩa tỷ bao nhiêu chục năm mình bỏ vô trong cái 401k đó, mình có thể lấy ra mà không bị phạt, mà chỉ đóng cái thuế thôi. Thành ra đó có những cái trường hợp nó đặc biệt, có thể một kỳ khác mình vô chi tiết hơn. Thành ra nếu trường hợp đó mình có thể trả tiền, trả hết cái một giết này nọ nếu mà trong cái trường hợp đó.
Dạ vâng. À, thưa giáo sư, nếu như trường hợp đang làm một cái hãng này mà chúng ta có bỏ tiền vào 401k vào cái hãng đó, mà nếu chúng ta nghỉ việc thì nếu có bắt buộc phải lấy cái số tiền nó ra hay không? Và nếu mà chúng ta lấy cái số tiền 401k ra thì chúng ta chắc chắn là nếu mà không sử dụng gì, bỏ vào một cái quỹ khác đó, thì chúng ta sẽ phải bị trả tiền phạt phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Nó có một cái thời gian rollover là phần như là theo tôi biết là hình như là 3 tháng hay gì đó, khi mình đại đa số những công ty họ cho mình tiếp tục giữ trong đó, nhưng mà có nhiều công ty họ bắt mình phải roll qua chuyện khác, thì mình lấy ra trong vòng 3 tháng mình phải roll qua một cái khác thì mình không có bị. Nhưng mà mình nên cẩn thận, là tại vì á, nếu mình từ cái 401k mà mình roll qua một cái IRA đó thì nó có những cái restriction khác. Còn nếu mà từ cái 401k này mà mình roll qua một 401k khác đó, mà mình bị sa thải đó, thì mình có thể lấy ra mà không bị phạt. Chứ tự nhiên đôi khi tới cái trường hợp đó, mình nói bây giờ mình được mấy trăm ngàn trong đó, mình lấy ra để mình trả hết cái mortgage, thì mình lấy ra mà không bị đóng 10% cái tiền phạt. Đó là những cái điều mà mình cần nên để ý đến khi mình vô chi tiết. Nhưng mà thân đại cương á, khi mà hãng họ cho cái matching á, là luôn luôn mình maximize, mình có nghĩa là mình cố gắng bỏ vô 100%, 3%, 5% không bao nhiêu, mà họ match đó, là mình được lời liền. Chẳng những mình sẽ được cái interest rate lời trong đó, mình không đóng thuế mà lại liền lập tức được 100% cái lời đó. Thành ra không có dạy chi mà không làm hết, tại vì nếu cần mình emergency mình có thể mượn trở lại được. Và đó là một cái điều mà nếu mà không làm, có thể mình nói là thôi năm nay không làm là tại mình cần tiền, mà mình để quên chỉ 2-3 năm liên tiếp mình không làm thì mình mất rất nhiều. Cái vạn sự khởi đầu nan là vậy. Cái khó là cái lúc đầu, nếu mà mình làm lúc đầu thì sau đó nó sẽ tiếp tục theo.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta thì đi thời gian nó qua rất là nhanh, chưa kịp nói được đầy đủ hết tất cả những cái điều mà chúng ta muốn nói. Thì không biết là Thiên Tín có câu hỏi gì không? Thiên Tín, dạ vâng. Thiên Tín nó bỏ thêm bao nhiêu tiền vào?
Dạ vâng, thưa cô, thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa. Thực sự là rất là mong có nhiều thời gian nữa để nghe giáo sư Khương Phú Lộc giải thích thêm về 401k rất là hay. Hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ có thời gian để bàn luận lại cái việc này, bởi vì vẫn chưa đi vào đâu, phải không giáo sư?
Dạ vâng, với lại một đề tài nữa mà thường thường trong những cái tip mà saving á, mặc dầu là trong cái thời đại bây giờ đó, mỗi thời kỳ mà có một cái phone mới ra, một cái smartphone, một cái iPad, một cái SSD, thì thường nhiều phương hướng của các em hay là các con cháu là muốn là có để cho giống bạn, thì cái đó cũng khó mà từ chối. Nhưng mà đó là cái số tiền mà nó tiêu pha rất là nhanh và rất là phí phạm. Thành ra tôi hồi xưa giờ tôi có cái policy là không bao giờ tôi đi theo cái technology hết. Có nghĩa là cái gì mà nó xài được, tôi xài đến khi tôi thấy nó không hữu hiệu nữa, tôi mới mua cái kế thôi. Mà khi mua thì giữ thật lâu. Thành ra xe cổ cũng vậy, tôi mua cái xe cho thật tốt, chạy cho tới khi nào nó không ấy rồi tôi đổi cái xe khác. Cái số tiền đó là trong thời gian 5-7 năm nó accumulate rất nhiều, mấy trăm ngàn đô chứ không phải ít. Nếu mà mình không để ý đến những cái chi tiết đó, thành ra cái brand name, đồ mình xài cũng vậy. Những cái điều đó nó rất là ảnh hưởng đến cái budget mình, thưa anh chị.
Vâng, lời khuyên tức là đừng chạy theo những kỹ thuật mới. Chúng ta có cái gì chúng ta sử dụng có thể được thì chúng ta cứ việc dùng, chứ được chứ không phải như Thiên Tín thì nay iPhone 5 rồi tới iPhone 7 phải không thưa giáo sư?
Rằng cô Quỳnh Lan mua iPhone trước Thiên Tín đó.
Vâng, thưa cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã chia sẻ trong cái chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Và đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa. Xin cảm ơn giáo sư một lần nữa và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe, cũng như chào Thiên Tín. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hôm nay cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin quý vị đừng rời làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại, thì những chương trình tiếp theo, đặc biệt là chương trình Nhạc Yêu Cầu, sẽ quay trở lại với quý vị.